Tôi hiện nay là cũng vào dự án, hiện nay là đó ăn cướp của tôi 70 mét đất. Công ty đó là tôi kiện, nó trả thù tôi là nó không cho làm cái tầng 2. Mà trong khi đó bên ta, hai bên là đều có tầng 2, tầng 3 thì nó trả thù tôi không cho làm tầng 2. Và nó kinh ra rất nhiều chuyện anh ạ. Khi một đất nước không có pháp luật nó thì không thể cãi với cái bọn này được. Nó lắm trò lắm, bởi vì pháp luật, viện kiểm sát, tòa án là trong tay chúng nó hết.
Dạ, vâng. Thưa ông, nếu mà ông nói như vậy đó thì bây giờ ông từ biểu tình từ tỉnh Hà Nam lên đến 110 Cầu Giấy Trung ương Đảng, thì ông nghĩ rằng là trong những ngày sắp tới ông sẽ đi biểu tình ở những ở tòa nhà Quốc hội của Cộng sản Việt Nam, hoặc là ở nhà của Đông Đức Mạnh, hoặc Nguyễn Tấn Dũng, hoặc là Nguyễn Phú Trọng không thưa ông?
Theo cái pháp luật của Hà Nam là chúng tôi cũng lên cái tổng hội, thậm chí ở tỉnh chúng tôi có một người đại biểu quốc hội và Nguyễn Thị Quan đấy. Nhưng mà dân chúng tôi gặp được rất khó khăn, bởi vì ngày xưa bà quê thì dễ dàng, bây giờ bà quê thì được nước thì xe lớn xe bé đi đằng sau đằng đầu đằng đuôi cũng không sao mà tiếp xúc với dân được.
Dạ, ông có bỏ phiếu bầu cho bà đó không thưa ông?
Nên nói chung thì khi bầu ở Hà Nam thì cũng muốn bầu hay không thì vẫn là chúng tôi. Rồi. Nhưng mà thực sự với bà này thì cũng tin rằng là bà ấy sẽ ủng hộ dân. Nhưng mà nằm trong cái bên kia cái ban lãnh đạo này thì cũng chưa chắc. Bởi vì họ cũng phải che đậy cái cuộc sống của họ.
Dạ, dạ vâng. Vâng, ông có điều gì muốn nhắn nhủ đến bà con của cộng đồng người Việt hải ngoại không thưa ông?
Ông nói lại cái kia đó.
Vâng, ông có điều gì nhắn nhủ đến bà con của hải ngoại không thưa ông?
Nói chung cái tiền dân chủ Việt Nam thì đáng nghiêm trọng lắm. Tôi chủ cứ bịt miệng lại trong máy dân chủ.
Dạ.
Bản thân tôi cũng bị bịt miệng, không có tin tội hành động, họ không cho nói ra các quốc các hội nghị.
Dạ.
Chúng tôi từ gọi là dân chủ mà bịt mồm lại.
Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng, dạ cảm ơn ông rất nhiều thưa ông. Dạ.
Dạ vâng, xin chào anh.
Dạ.
Chị ơi. Alo.
Dạ, chị Kim Thu ạ.
Alo. Rồi, chị nói, đến nữa anh về, chị Hoan em nói.
Dạ vâng vâng, chị có nói, dạ.
Alo, anh đừng khóc luôn, anh không có nói. Alo.
Dạ.
Rồi, anh Thường Thắng ơi.
Dạ.
Anh Thường Thắng, có gì không?
À không,
Anh biết sao?
Sao chị?
Người ta đang bất sốc. Khi mà hỏi chuyện xong rồi cho anh nãy ai chuyện muốn chuyển máy ra nó chuyển qua cho Kim Thu.
Vâng.
Kim Thu sẽ cách giới thiệu cho người khác chứ đừng có để lộn xộn như vậy, không hay.
Dạ hiểu rồi.
Nhưng mà mình ra không hay.
Dạ hiểu rồi. Dạ. Vâng, vậy chuyện chị có thể giới thiệu cho một người khác cũng được chị, bất cứ ai cũng được, ở tỉnh Hà Nam cũng được chị. Dạ.
Rồi, tỉnh Hà Nam em sẽ giới thiệu cho anh một người. Rồi. À chị tên gì vậy chị?
Tên là Nguyễn Xuyên và tôi nhất nhân dân tỉnh Hà Nam.
À mà chị là Xuyên hả?
Vâng, Xuyên.
Rồi Xuyên ở Hà Nam, rồi em sẽ chuyển máy ra Tường Thắng nha.
Dạ vâng.
Rồi, nói chuyện lên. Alo, chào anh.
Dạ xin chào chị ạ.
Thưa em là ở Nguyễn Thị Xuyên là tôi nhất nhân dân tỉnh Hà Nam.
Dạ.
Và thưa em giờ là bố em và bố mẹ là những người có công với cách mạng mà từ năm 60 đến giờ là coi như là xuất hết công cách mạng của gia đình nhà em, mà coi như là không nào phát cái nào riêng lẻ, mà có cái ao sáu xào ao về rồi em làm của đất ông cha tổ tiên để lại từ năm 60 đến bây giờ mà em ở đó ổn định, không có tranh chấp với ai cả. Bây giờ là coi như là ở cấp huyện đi, cấp xã, cấp tỉnh sao cũng với nhau như vậy, là không làm sổ đỏ gia đình nhà em, mà chỉ tuyên bố là khi nào nhà nước mở đường thì là trả tiền biệt lập, chứ không trả tiền ông đất ông cha, mà là năm 1996 là nhà em là mở đường 21A là đã trả bằng tiền đất ông cha loại 1 và loại 2, mà bây giờ là coi như là xã thao túng con cấp huyện cấp tỉnh như vậy là không làm sổ đỏ gia đình nhà em. Và cái ông ở chủ tịch xã này là ông Phan Hữu Đồng, là con ông Phan Hữu Đán, là trước đây là ông bố ông ấy là ông Phan Hữu Đán, ông ấy làm chủ tịch, ông ấy định xúc ao của em không được, bây giờ con ông ấy lên làm chủ tịch là Phan Hữu Đồng, ông lại tiếp tục cung cấp ao của ông cha anh em để lại, ông không cho gia đình em làm sổ đỏ, mấy em đã ở ổn định từ năm 80 đến giờ.
Vâng.
Là không qua tranh chấp cả anh ạ.
Dạ.
Vâng. Thế mà bây giờ em coi như là em đi xin sổ để cấp
sau đó để quyền sử dụng đất của mình em không tước tuyệt trước cả hết quyền lợi của mình em.
Dạ.
Các anh làm anh trả lại quyền công dân cho chúng em khỏi bức xúc quá.
Vâng. Lý do gì vâng. hôm nay bà lên 110 Cầu Giấy để biểu tình vậy thưa bà?
Và lý do là em lên em gọi cái quyền lợi sử dụng ruộng đất của gia đình nhà em ạ, sử dụng đất ở gia đình nhà em.
Coi
như là xã với huyện với tỉnh như vậy là thông túng với nhau là thao túng với nhau là không làm sổ đỏ gia đình nhà em ạ.
Dạ vâng. Thưa bà, hôm thứ hai vừa qua ngày hôm kia bà có đi biểu tình ở tỉnh Hà Nam không thưa bà?
Dạ vâng, hôm nay đợt trước em lên thì em không hiểu tình, hôm nay em mới lên lên đây em gặp ở đây có em có máy em máy mò đấy ạ.
Dạ. Nhưng mà ngày hôm kia đó, ngày hôm thứ hai bà có đến tỉnh Hà Nam để biểu tình không? Bà có đến chỗ văn phòng tỉnh Hà Nam để biểu tình không?
Dạ có, hôm có đến à.
Dạ. Dạ vâng.
Hôm trước tuần hôm 20 tháng 8 thì có đến.
Đúng rồi, hôm 20 đó. Dạ. Dạ vâng.
Dạ.
Gia đình chị là người có công với cách mạng. Mà bây giờ cách mạng cướp luôn cả sổ đỏ của chị, thì chị nghĩ thế nào về cách mạng thưa chị?
Con chị em nói với anh này, đường mấy ông có nghe lắm, rồi em chỉ nói là bây giờ là bố mẹ em là người có công với cách mạng mà ai cũng là được là huân huy chương chiến thắng hạng hai ấy.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ là có cha ông cha để lại, tổ tiên để lại, thì trước bây giờ mà năm 80 bố em đã chuột đất để lại cho năm đứa con ở, chia cái năm đứa con ở. Bây giờ chúng em ở ổn định từ năm 80 đến bây giờ. Mà chính quyền xã thao túng huyện tỉnh, ông Trần Xuân Lộc, chủ tịch tỉnh, cho quyết định là đất của em là phạm vào lộ giới của đường 21A, không làm sổ đỏ cho gia đình ấy, và đồng thời không phải là khu dân dân, mà em ở giữa khu dân dân. Từ ở bên trên đến ngày em lên là năm 82 là nhà xã mới bắt đầu là mới cấp đất cho dân ở. Bây giờ ông ấy trả thừa chùi dọc gia đình nhà em, ông ấy nói là đất của em không phải là khu đất dân, ông không làm sổ đỏ gia đình nhà em đó ạ.
Dạ. Yeah. Bây giờ ông làm gì thưa yeah. thưa bà? Bây giờ ông chức vụ ông giữ là cái gì? Vẫn là chủ tịch tỉnh Hà Nam luôn hả?
Ông hôm năm 2003 là nhà em là cái lán lên là ông chủ tịch xã Phạm Lưu Đồng là chỉ đạo một số đông người, hơn 20 người, gần 30 người cầm chúng vui điện mà áo đàn đi lên gió khá bỏ nhà lán cửa gia đình ấy, không cần một cái giấy của cấp tỉnh cấp huyện nào. Rồi ông ấy thao túng huyện cấp tỉnh như vậy là nói là đất nhà em là không phải đất hợp pháp, rồi không làm sổ đỏ gia đình nhà em.
Dạ. Thì cái hôm đó công an đến đuổi bà đi đó, họ có đánh bà không hoặc là đánh những người trong gia đình bà không thưa bà?
Dạ, ông có cầm chúng tôi, ông đuổi tôi, ông không đánh. Mà nếu như mà mẹ em cũng ngồi ở cột đấy, rồi em cũng lên mau mẹ em ra, thì ông ấy cầm cái, ông ấy cầm cái cột xi măng đấy, thì mẹ em chắc mẹ em chết lâu rồi. Mẹ em ngồi ở cột đấy, mẹ em cũng thật mau ra, ông ấy cầm cái cột đấy, mẹ em chứ chết được cột đấy.
Dạ.
Dạ, ông ấy cầm cái cột đấy, mẹ em. Ông ấy bố, ông ấy cầm cái cột đấy.
Chị có bị ai đe dọa không?
Không đe dọa chứ, mà người ta đe dọa sau lưng, người ta bảo là đấy, người ta không hôm đó hôm mùng 15 tháng 8 năm 2007 đây nè, coi như là tài nguyên của môi trường huyện với tỉnh với xã huyện như vậy là coi nhục gia đình nhà em ở tỉnh làng nhất, là gia đình làng nhất là giữa thôn nhà em ở đây. Là coi như là mọi ông bà già bà trẻ đến để bảo như vậy là bây giờ là xã là chủ quyền trước là tài sản tài của gia đình nhà bà Nguyễn Thị Xuyên, không làm sổ đỏ gia đình nhà bà Nguyễn Thị Xuyên, đất của bà Nguyễn Thị Xuyên đó trước là không hợp pháp. coi như là xã mới huyện mới tỉnh là coi như vậy là cướp đất của gia đình nhà em. Dạ. Để giờ bây giờ là cho ở lúc nào thì được, lúc ấy còn không đuổi ra đường là phải ở màn trời chưa đất.
Dạ, vâng.
Dạ.
Chị có mấy cháu chị?
À, mẹ em thì đến già được 7 anh từ lâu rồi. Anh lớn đầu tiên năm nay anh 60 tuổi rồi, mẹ em năm nay là 60 tuổi, ủy quyền cho em đi giải quyết là từ năm 2003 đến là em đi lên chân huyện chân tỉnh, như ăn như lại cho ông ấy đã làm quyền sổ sử dụng của đất gia đình nhà em để cho xứng đáng mà các ông không làm. Ông ấy nghe nhận, ông ấy bảo là tôi cứ làm như thế, tôi nói em bảo là ông mới 27, có cuộc đối thoại là à, bây giờ hôm nay anh chị công nói rõ ràng là đến ngày 15 tháng 8 năm 2007 là phải làm hết sổ đỏ cho nhân dân, kể cả dự án treo, quy hoạch treo, phải làm hết. Em nói thế thì ông Hà là thanh tra của huyện Thanh Liêm, ông nói là cứ làm như thế là làm như thế, còn ông Mai, ông Mai thì bên đây dùng thế thôi. Cho nên là coi là ông coi chính quyền, coi cấp trên không làm cái gì cả bác ạ.
Dạ. Vâng, nếu mà theo chị vừa mới nói như vậy đó thì có còn cơ quan nào để chị tin tưởng để mà đi kiện không thưa chị? Khi mà ổng nói rằng là ở trên nói thế mà ổng bảo xuống dưới thì cũng vậy thôi.
Dạ, bây giờ em lên trên tỉnh em nói thế rồi, bây giờ ở huyện như ở tỉnh ngay người ta bảo là cái ông chủ tịch Trần Xuân Lộc là ông con nhất tỉnh rồi. Mà ông ta quyết định bây giờ chúng tôi phải thi hành chứ chúng tôi không làm ngược ông được. Để bắt mà không được thì ông mới tuổi chuyện chúng tôi không phải làm công làm việc. Như là ông Trần Xuân Lộc, ông ấy là chủ tịch tỉnh, ông ấy làm thế là chúng tôi phải theo. Chỉ là chúng em cũng chẳng biết theo nào, lên dây theo thì có ông tài cứ dùn đẩy như quả bóng ông đá, cái loại đá trước kia. Chúng em không biết theo ai nữa.
Vâng. Vâng, vậy thì bây giờ bà có nghĩ rằng là bà nhờ bà con hải ngoại áp lực để bà lấy lại được đất không thưa bà?
Và bất đai bây giờ thì nhà em đang ở từ lâu rồi, nhà làm hai tầng, nhà một tầng là nhà ở trên phố hết rồi. Và con cái em đẻ đấy thì đang đi bộ đội làm tầng nghĩa vụ nó về rồi. Bây giờ các ông ấy lại bảo là các em không hợp tác. Bây giờ là coi như là chú em
nói gì không thì
yêu
cầu là gây áp lực.
Ông gây áp lực để cản trở không làm sổ đỏ gia đình nhà em. Giờ chỉ yêu cầu là làm sổ đỏ hợp pháp gia đình nhà em để xem đúng với cái quyền và lợi ích hợp pháp của người xung quanh thôi, thì em không có đòi hỏi nữa cả.
Dạ, dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn bà. Cảm ơn bà rất nhiều, dạ.
Cảm ơn bà, cảm ơn ông. Alo, anh Đường Thắng. Dạ. Bà, chúng tôi đây.
Dạ vâng, chào chị. Dạ.
À, anh Đường Thắng ơi, chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh một cụ. Cụ ấy đang muốn chuyển lời đến Đức Giáo Hoàng. Cụ ấy là Vũ Thị Lý ở Hà Nam.
Vâng.
Năm nay cụ 30 tuổi. Tôi cụ năm nay 30 tuổi.
Đúng vậy.
Năm nay cụ 67 tuổi. À,
77
tuổi. Chúng tôi chuyển máy lại cho anh Đường Thắng. À, cũng chuyển rồi đến cho Đức Giáo Hoàng đó mà.
Dạ.
Chúng tôi sẽ chuyển rồi lại anh Đường Thắng rồi về. Chúng tôi xin chuyển máy cho bà cụ nhân Đường Thắng.
Dạ.
Rồi.
Alo.
Dạ, thì chào bà.
Alo.
Dạ, chào bà. Bà nghe thì bà cứ nói đi ạ.
Vâng ạ.
Bà muốn chuyển lời cho đến Đức Giáo Hoàng thì bà cứ nói đi thưa bà.
Dạ, vâng ạ. Thế, bây giờ con có một việc khi diễn hạn. Con là Vũ Thị Lý ở giáo dân ở Thứ Tân, An Phú. Năm 57, bố con mất để cho con miếng đất.
Dạ.
Là một xào tư. Thế nhưng con vẫn ở đến năm 40 nhà nước vận động cho con tôm lợn.
Dạ.
Nhưng bây giờ con đi đòi thì người ta cãi xóa, người ta không trả cho con. Thì con xin Đức Giáo Hoàng cầu xin Chúa giúp cho con. Con xin Chúa, xin Đức Mẹ rất nhiều nhưng mà cũng chưa được. Thì đến nay con nhờ Đức Giáo Hoàng có lời xin bề trên giúp cho con để con được sống, được lấy lại được miếng đất của bố con, mẹ con đã để cho con.
Dạ, dạ vâng. À, dạ. Bà đi kiện như vậy bao nhiêu lâu rồi thưa bà?
Dạ.
Bà đi kiện lâu chưa? Mất bao lâu rồi?
À, con đi kiện năm 93.
Dạ.
Mà đến năm nay bây giờ chưa có kết quả.
Vâng.
Người ta chỉ ở ở huyện ở tỉnh thì họ cướp không rồi, còn giờ lên trên chính phủ thì chưa có kết quả.
Dạ, dạ vâng.
Vâng.
Dạ, thưa bà.
Đấy, con nói.
Vâng, bà.
Vâng.
Cái ông chủ tịch tỉnh của bà, dạ. Ông chủ tịch xã của bà tên gì thưa bà?